À, thưa anh và thưa thính giả của đài SBS, chị Nga là một trong những người nạn nhân của cái việc mà đem con bỏ trợ của chính sách lao động của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì khi qua bên này 6 tháng, chị làm việc không được nhận lương và chị phải bỏ ra ngoài chị đi làm việc và sau đó chị bị tai nạn xe tung. Thì chị Nga đã đến văn phòng của tôi để được nhờ giúp đỡ và văn phòng của tôi đã giúp đỡ cho chị từ khi chị đến cho đến khi chị về còn hơn 2 năm trời. Trong thời gian chị ở đây, chị đã học tiếng Hoa, rồi nghe tiếng Hoa, viết tiếng Hoa từ một người không có biết đọc, biết viết, biết nói, thì thành một cái người một người trở nên đắc lực trong việc giúp đỡ các công nhân ở lao động ở văn phòng. Chị đọc được tiếng Hoa, chị viết được tiếng Hoa, chị đọc luật pháp bằng tiếng Hoa, rồi chị viết tiếng Hoa, rồi chị giúp đỡ cho rất là nhiều người lao động ở đây. Và chị đã từng lên các cái chương trình của Đài Loan TV biểu tình để mà nói về cái sự bóc lột cũng như là cái sự vô trách nhiệm của công ty môi giới Việt Nam và cái chính sách lao động của nhà nước nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với người lao động Việt Nam bên đây. Và với cái sự tiếp cận của tôi với chị thì tôi nhận xét chị là một người đấu tranh cho một xã hội công bằng, đấu tranh cho quyền lợi của những người bị áp bức. Và chị là người là người rất nhiệt thành, nhiệt tâm và một người tốt tốt bụng. Làm sao chị muốn làm sao để thay đổi cái sự bất công để có được cái sự công bằng cho những người bị áp bức. Cho nên đó là sau khi tôi nghe chị Nga đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt và tạm giam thì tôi thấy đây là một cái hành vi nó vi phạm đến cái quyền tự do phát biểu, quyền tự do quyền tự do nói lên cũng như là có những cái hành động để mà muốn cải tạo những cái sự bất công trong xã hội. Và với cái việc mà giam giữ chị như vậy, tách rời chị khỏi hai người con còn nhỏ của chị thì tôi nghĩ đây là một cái hành vi rất là ác độc, đối xử với người phụ nữ chỉ biết sống và làm việc trong theo cái thiện tâm của mình. Và đến giờ phút này chị phải bị cách ly khỏi cái tình mẹ con của chị với hai đứa bé Phú và Tài. Và tôi nghĩ đây là một cái hành vi không thể là chấp nhận được trong một cái xã hội ở thế kỷ thứ 21 đối với tôi và đối với rất nhiều người hoạt động xã hội dân sự ở Đài Loan khi họ biết cái tình như thế này.
Dạ vâng, cảm ơn cha. Nhiều người nghĩ rằng chị Trần Thị Nga này, nếu mà chị ở Đài Loan, chị đã tranh đấu cho quyền phụ nữ bên đó, có lẽ là an hơn cho chị hơn là hiện giờ bị tù đày và bị xa cách hai đứa con. Thì thưa cha, nghĩ thế nào về những suy nghĩ này, thưa cha?
Thưa anh đó, thì thú thật mà nói thì khi tôi làm việc với người lao động Việt Nam ở bên đây đó khi họ phải đại nói đó là đa số không ai muốn về Việt Nam tại vì họ họ thấy được cái hoàn cảnh của đất nước, họ thấy được vấn đề cái đời sống của kinh tế của người dân và họ của chính họ và họ cũng thấy được cái nạn tham nhũng hối lộ và họ họ nói với chúng tôi là họ lúc họ chán họ sợ phải về sống trong một cái môi trường như vậy. Thành thử có rất là nhiều người về lại qua, thành thử ra là để hỏi là chị Nga ở Đài Loan để tiếp tục tranh đấu đó thì đứng về cái phương diện luật pháp Đài Loan thì chị Nga không có được ở lại, lý do là bởi vì chị ấy đã bỏ ra ngoài và cái lý do chị ở lại Đài Loan để làm việc để mà sống để đấu tranh đó là bởi vì chi án của chị là chị bị xe tung rồi chị còn phải điều trị cái bệnh tật của chị để chị mới được ở Đài Loan. Rồi tôi có khi chị ở Đài Loan là tôi có hỏi chị đó là theo chị đó khi mà chị về Việt Nam thì chị giữa Việt Nam và Đài Loan thì chị chọn cái nào thì chị bảo là chọn một cái nơi mà nó thoải mái chị tự nhiên chị chọn Đài Loan. Tuy nhiên chị cũng muốn đưa một số cái những kiến thức, chị muốn đưa cái tinh thần của chị học hỏi được ở bên này để và cái tiếp cận của chị với lại các xã hội dân sự ở Đài Loan để về Việt Nam để có thể làm được cái gì đó để mà giúp đỡ cho những người công nhân lao động từ Đài Loan hay các nước khác về Việt Nam mà cần cái sự của chị. Thành thực ra khi chị Nga về Việt Nam thì chỉ là một trong những người rất là đắc lực cho văn phòng tại vì có những cái trường hợp mà công nhân nam hoặc nữ ở ở Đài Loan mà bị có thân nhân có bị tai nạn rồi bị trả về Việt Nam, thì chúng tôi cũng liên lạc với chị, giờ chị liên lạc với những người đó, rồi những người đó viết thư cho chúng tôi giúp đỡ những người nạn nhân, hoặc là có những cái người từ những người mà có thân nhân ở bên Đài Loan chết, trốn ra ngoài rồi chết, hay là làm công ty chết, mà công ty môi giới Việt Nam nó cứ bắt ủy quyền cho nó, rồi nó mới làm, rồi nó lấy tiền của người ta. Thì chính chị Nga là người đã hướng dẫn giúp đỡ đưa người ta đi lên trên trên Hà Nội để đi làm những cái giấy tờ liên cần để mà gửi qua văn phòng, thì văn phòng giúp đỡ cho những cái nạn nhân này. Rồi trong thời gian sau đó thì chị Nga lại trực tiếp tham gia vào những cái sinh hoạt của hội phụ nữ, đấu tranh cho phụ nữ quyền ở ở tại Việt Nam. Thì cái việc làm của chị Nga đó và tôi thấy đó là chỉ khi mà chị về Việt Nam thì quả là cái môi trường làm việc của chị ấy nó không thuận lợi, gặp nhiều rất là nhiều thách thức, rất là nhiều sự hy sinh. Nhưng mà tôi thấy đó là khi tôi có thỉnh thoảng có dịp nói chuyện với chị sau khi những giờ giúp đỡ cho những cái án đó, thì chị có nói là dù khó khăn nhưng mà chị rất vui, là bởi vì chị giúp đỡ cho rất nhiều người ở đó, những người dân ăn mất đất, rồi những người công nhân lao động có người chết ở Đài Loan, rồi những người bị tai nạn lao động bị trả về nước bất hợp pháp, và ngay cả những người bị hãm hiếp rồi bây giờ họ về Việt Nam, rồi chúng tôi cũng mất liên lạc với họ. Thì chị cũng là cái người đi đến tận nơi đi tìm những người đó để đi thông báo cho họ biết là quyền lợi của họ đã đạt được rồi, và liên lạc với chúng tôi để luật sư bên này gửi cái tiền bồi thường về cho họ. Thành thử ra là tôi nghĩ chị Nga ở trong tù, nhưng mà tôi nghĩ cái tâm, cái tinh thần của chị tôi tin là đang ở ngoài tù, là bởi vì chị là một người phận, chị là một người nhìn ra được vấn đề. Và tôi nghĩ đó, cái chuyện của chị Nga đó là chúng ta phải tiếp tục lên án cái chế độ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, cái sự ác độc của họ, cái sự vi phạm nhân quyền của họ, để cho cái sự ngồi tù của chị ngày hôm nay nó có cái giá trị, là nó đóng góp vào cái việc làm lại việc để cho đất nước và quê hương Việt Nam của chúng ta sớm có cái ngày được hưởng cái những cái giá trị nhân bản mà quốc tế đã công nhận, đó là cái bản hiến chương Liên Hợp Quốc về tự quyền, các quyền tự do, cái nhân quyền của con người.